Rồi bây giờ Đức Giêsu sinh ra dưới thời vua nào? Thưa ông đã trả lời chưa nhỉ? Vị vua nào nhỉ? Vua nào? Thời vua Herodê, đúng rồi. Nhưng mà lúc nãy câu vừa rồi đâu có nói phải không? Nhưng mà cái bài phúc âm hôm nay cho thấy Đức Giêsu sinh ra dưới thời vua nào? Herodê. Vâng, Roma thì tức là vua Herodê cũng là dưới quyền cái ông hoàng đế Roma, vì Roma đang đô hộ nước Do Thái thì họ vẫn cho nước Do Thái có một ông vua. Nhưng mà cái ông lớn là ông hoàng đế Roma thì đã đành. Và cái ông vua Herodê này, anh chị em biết, và lúc Đức Giêsu sinh ra thì ông Herodê đó gọi là Herodê gì? Cả, Herodê cả. Còn sau này ông cũng có một đứa con nữa mà tên là Herodê Antipa, và chính là người đã giết ai? Giết gì? Gioan Tẩy Giả. Đấy, hai ông này khác nhau. Đấy, và thời vua nào? Cái ông vua Herodê cả thì ông ở đâu? Đố anh chị em biết dựa vài phút ông hôm nay thì ông ở đâu nào? Ở đâu ạ? Giu-đê, tức là cụ thể ông ở đâu nhỉ? Ở ngay trong đền thờ. Đấy, tức là ông vua này ở Giu-đê, rồi cung điện của ông ở đó. Và ở đây tôi có hỏi các anh chị em một câu là cái ông Herodê này, tính khí của ông ấy có gì đặc biệt? Đấy, có ở đây có ai mà trả lời cho tôi cái câu này không? Tính khí của ông ấy có gì đặc biệt? Ở đây mời chị Phượng.
Thưa cha, ông Herodê này ổng có tính nghi ngờ, và ổng sợ bất cứ ai cũng có thể chiếm đoạt ngôi của ổng hết.
Vâng, ông ấy nghi ngờ.
Cho nên ổng giết cả vợ và con của ổng nữa.
Và con trai ạ, con gái sướng quá không sao hết. Vâng, tức là ông giết cả con trai vì ông ấy sợ là những đứa con trai sẽ chiếm ngôi, mà con trai chiếm ngôi là bình thường. Mà tôi hỏi chị là ông này có phải là người Do Thái không?
Dạ, ông là người Idume gì đó.
Vâng, vâng, là một người bố của ông ấy, dạ, là người xứ Idume. Vâng, dạ, vâng. Và ông,
ông không phải là dòng dõi của hoàng gia.
Vâng, đúng, thành ra ông cũng hơi mặc cảm. Ông khá là mặc cảm, bởi vì ông ấy làm vua, tuy ông ấy được người Roma cho ông lên làm vua vào năm 37 trước công nguyên, 37 trước công nguyên, không 37 chứ không phải 47, 37 trước công nguyên. Ông ấy sinh năm 73 trước công nguyên, như vậy ông này sống cũng khá đấy. Và ông ấy chết khoảng năm 4 trước công nguyên, sinh năm 73 trước công nguyên, chết khoảng năm 4 trước công nguyên. Như vậy ông cũng không phải thọ, lúc đầu tôi tưởng ông già lắm, hôm nay ông có hơn 70 và chưa đến nỗi nào. Và ông ấy làm vua từ năm 37 và ông ấy chết đấy, ông chết cũng, nhưng mà ông làm vua thì cũng khá đấy chứ, cũng hơn 30 năm đấy. Và ông ấy đúng, ông cũng có một chút bệnh tâm thần, rất sợ mất ngôi, rất sợ mất ngôi, và ông giữ kỹ. Và tại sao lại hỏi anh chị em cái câu là về tính khí của ông ấy? Bởi vì như thế anh chị em mới hiểu tất cả những bài phúc âm thì nó chạy như thế nào. Cái chuyện tính của ông này là tính thật đấy nha. À, cái bài phúc âm hôm nay lúc nãy tôi hỏi là có thật hay không, tôi không có trả lời. Nhưng mà bây giờ cái tính ông này là tính có thật đấy. Tức là ông rất là đa nghi, ông rất sợ mất ngai vàng, ông luôn luôn lo lắng, và ông mới tàn ác. Ông rất tàn ác, nên nếu mà ông có giết người thì chả có cái gì mà chúng ta phải ngạc nhiên cả. Bởi vì thực sự là ông ấy tàn ác. Câu số 4 là dễ lắm. Bởi vì dựa vào câu số 3 là anh chị em trả lời câu, tại sao ông Herodê lại bối rối khi mà các nhà chiêm tinh từ xa đến hỏi về nơi sinh ra của đức vua người Do Thái? Anh chị em thấy không? Đó là ông đang ở trong cung điện như thế, đấy, đang ở đấy để ở Jerusalem đấy. Và bây giờ anh chị em thấy câu số mấy đây? Câu số 2 này. Đấy, những nhà chiêm tinh, đấy là những nhà chiêm tinh, anh chị em nhớ những người là học thức đấy, không phải là vừa đâu, rất giỏi về khoa học. Ngày xưa đấy, cái chiêm tinh ấy với lại cái người mà cái gì ấy nhỉ? Cái gì ạ? Không ạ, ý tôi muốn nói khác ạ. Thiên văn là, tôi cảm ơn chị. Cảm ơn chị, tôi nghĩ chưa ra. Cái chiêm tinh với thiên văn là nó giống nhau lắm ạ. Chứ nó không phải như bây giờ là một thứ chiêm tinh là cái thứ như tôi nói là tử vi là cái chuyện gì đâu, nó không cái gì. Còn đằng này thiên văn á, là thiên văn địa lý là nắm được bầu trời, là dân này là dân khoa học á, chứ không phải là dân vừa. À, mấy ông này đấy, thành ra thế thì mấy ông chiêm tinh mà cũng là thiên văn á, từ phương đông đến đấy, từ phương đông có thể đến từ Iraq, Iran, Babylon ngày xưa đến, và ông đi vô ngay cái chỗ Jerusalem, ngay cái chỗ cái ông Herodê mà đa nghi này, mà ông hỏi thế này. ai thì có chết không? Hỏi là thế đức vua, người Do Thái, dân, thật ra là người đấy, tôi có xem lại, tôi có xem lại bản văn, không phải là dân ạ. Đức Giê-xu của người Do Thái đấy, ý là của đấy, Đức Giê-xu của người Do Thái mới sinh hiện ở đâu? À, rồi ông còn nói thêm, chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Anh chị em thấy, thế là mục đích của ông này là đi tìm cái đức vua của người Do Thái. Ông ấy tin, ông này, mấy người này ngộ kia, họ tin rằng đức vua của người Do Thái mới sinh là đức vua lớn lắm, có thể ảnh hưởng trên họ. Thành ra họ tuy không phải là người Do Thái, mà họ đi tìm, mà họ khoe rằng là tụi tôi thấy sao, nên tụi tôi đi tìm. Tôi biết, nhìn thấy sao, tôi biết có một đấng lớn lắm đang sinh ra. Và mục đích đi tìm là để đến để bái lạy. Đấy, thế thì bây giờ anh chị em coi cái câu hỏi nhé. Câu hỏi là tại sao ông vua Herode này lại bối rối khi ông nghe hỏi vậy chứ ông vua mới sinh ở đâu? Câu này là dễ lắm à, nên có thể trả lời một người con mời bạn. Cũng dễ thế này mà không trả lời thì thôi.
Dạ thưa cha, cũng như giống như cha nói là đức vua Herode là người ham quyền cố vị, với lại tính cách ông không ổn định. Và khi một nhà chiêm tinh đã nói là đức vua của người Do Thái, mà trong khi ông đang là vua của người Do Thái, vậy thì chắc chắn là ông sẽ phải bối rối.
Vâng, ông điên lên đấy. Vâng, như bạn có thể hiểu đấy. Tức là ông cảm thấy cái ông vua nào mới sinh về ta và là một mối đe dọa quá lớn đối với... Nhưng mà anh thử xem câu trả lời câu số 2, câu 2 mới dễ hơn này. Dạ. Sự độc ác của vua Herode nằm ở những câu nào trong bài phúc âm này? Dạ. Bài phúc âm này em thấy cái câu này độc ác lắm. Mà nhìn thì không phải độc ác, mà thật ra rất độc ác.
Vâng.
Câu nào ạ? Thí dụ ạ.
Dạ thưa cha là bấy giờ đức vua Herod.
Câu số mấy ạ?
Dạ câu số 7.
Vâng.
Và câu số...
Đọc câu số 7 trước.
Dạ. Bấy giờ vua Herod bí mật với các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Và câu số 8. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tận tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người.
Vâng, như thế câu đó là nói lên sự tàn ác. Nhưng mà tôi hỏi em một câu mà em trả lời được thì mới đáng lẽ. Đây là ông ấy nói thế này: vua Herode vờ chi minh lại hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Tại sao phải hỏi cặn kẽ?
Dạ để khoanh vùng những đứa trẻ.
Khoanh.
Ví dụ như là nó đang sinh ra thì ông sẽ giết những đứa từ tuổi nào đến tuổi nào. Vâng.
Tức là ông khoanh vùng, tức là từ ông phải tính từ cái lúc mà bắt đầu có sao, đúng không nào? Bởi vì tin là có sao, mà bắt đầu có sao là bắt đầu sinh ra, vậy tính từ cái ngày có sao đến giờ. Vâng, cảm ơn em có vẻ giỏi đấy. Vâng. Em có thể làm nhà chiêm tinh được. Vâng, như thế đấy, thành ra ông này là gian ác lắm. Mà các bạn biết cái chi tiết mà gọi là tìm hiểu cặn kẽ cái ngày nào có sao là cái chi tiết mà anh chị em biết không, là sau này đó dường như đó, đấy dường như có được nói một lần nữa đấy anh chị em ơi, cái chi tiết đó được nói lại trong Matthew chương 2 câu 16 đấy, thấy không? Thế cái chi tiết này nó đặc biệt kia, tức là rất khoát là phải biết rõ để... Và ông ta gian ác vì ông ta thà giết lầm hơn bỏ sót ạ. Và ông ta muốn dứt khoát những bé nào mà sinh ra đúng giai đoạn là có gì chết hết. Đấy, mình ông là nhích lên thì anh nhìn thấy câu 16 chưa? Đấy, ông đung đung ngồi giận, sai người giết tất cả các con trẻ Bethlehem, toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Đấy, đấy thì nói thôi như vậy là em đã trả lời đúng câu vừa rồi. Rất tàn ác. Cái này nhổ cỏ nhổ tận gốc. Vâng. Đấy, như vậy là câu số 5 rồi. Các nhà chiêm tinh giỏi về khoa học nào? À, cái này lúc nãy nói rồi. Chiêm tinh, tinh có nghĩa là gì anh chị em nhỉ? Tinh là sao ạ? Đấy, thế thì chiêm tinh là ngắm sao. Vâng, ông ấy giỏi về khoa học về sao ạ? Đấy. Mà các bạn, anh chị em biết ngày xưa người ta cũng đã có cái khoa học về nhìn sao để mà biết được khá khá nhiều thứ ấy. Và người ta tin rằng cái thế giới của vì sao ảnh hưởng trên thế giới của con người, Chứ như tôi bây giờ thì tôi nghĩ là ôi vì sao đâu, ảnh hưởng gì, đó chỉ là những cái khí thôi, có gì đâu. Và anh chị em biết là những cái ngôi sao nó có thể ra những ngôi sao mới, và đồng thời có những ngôi sao tàn và nó chết, thế thôi, chả có gì đặc biệt cả, đó chỉ là những khí đốt sáng vậy thôi. Đấy, thế thì họ đã thấy gì và đã tin gì? Câu hỏi kế của tôi số 5 rồi. Họ tìm đến Jerusalem với mục đích gì? Dễ quá. Đấy. Họ có đạt được mục đích đó không? Thì tôi hỏi đọc Matthew chương 2, 1 đến 2 rồi câu 11. Vâng, thế có ai thích câu này? Câu này dễ lắm ấy. Sẵn sàng. Ông sẵn sàng chưa? Ông Hạnh đi. Ui, ông viết dậy xuống, viết chi chi thế này. Ôi, khiếp quá. Hãi hồn quá. Chữ viết đẹp lắm. Tôi nhìn liếc và thấy chữ ông đẹp lắm. Ông cứ đọc câu hỏi số 5, ông viết sao thì ông cứ đọc cho tôi nghe xem.
Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy. Rồi họ mở bảo chép lấy vàng nhũ hương và mục dược và tín dâng. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà trở về. Vậy thưa cha, câu trả lời con là họ đi, họ vô Herode họ hỏi thăm thì ngôi sao sẽ tắt liệm đi. Khi họ trở ra thì ngôi sao bắt đầu xuất hiện. Họ lần theo ngôi sao, họ đã tìm thấy chỗ hài nhi và thân mẫu là Maria. Họ liền sắp mình xuống thờ lạy người.
Vâng, những câu cuối của anh là đúng đấy. Mục đích của họ lúc nãy đến đây là mục đích để tìm ra ông vua mới để mà làm gì?
Họ bái lạy.
Đấy, chỉ có chữ bái lạy. Đấy, chữ để chữ chính. Và bây giờ thật sự đến câu 11 họ có bái lạy được không?
Thầy cha có.
Đấy, thế tức là đạt mục tiêu rồi. Mục đích là sao? Tìm được ông vua mới. Và đối với họ, ông vua mới này không phải chỉ là ông cho nước Do Thái đâu, chắc là lớn hơn nhiều. Và họ đã đạt được mục đích. Nhưng mà tôi hỏi câu này là họ thấy gì và đã tin gì? Cái câu này nó hơi tối. Thì họ thấy cái gì? Theo ý anh là họ thấy cái gì ạ?
Thầy cha, ở quê hương họ thấy ngôi sao hiện lên.
Chính xác.
Họ chắc chắn là có một vị
đúng
nào
rồi.
Lãnh tụ sẽ xuất hiện.
Chính xác, như vậy là đúng, trả lời thế là đúng rồi. Họ đã thấy một ngôi sao mà họ bảo cái ngôi sao này lạ quá à. Sao nó không giống như ngôi sao khác đấy, giống như ngôi khác thì đâu có việc gì mà phải đi làm gì. Nhưng họ thấy, và chính cái ngôi sao lạ đấy nó hút họ đi, nó cuốn họ đi và nó kéo họ lên đường đấy. Và họ đã lên đường, và như thế nếu mà quả thật họ ở phương Đông là từ bên Iraq, Babylon mà đi qua nước Do Thái là xa lắm.
Theo con nghĩ là họ là nhiều miền, có người da trắng, có người da đen, có người cả là Trung Quốc đó chắc. Con tưởng là Trung Quốc, mộc dược là Trung Quốc chắc.
Vâng, tôi cảm ơn anh vì chính anh là người khơi chuyện ra. Tôi không ý nói đây, tức là cụ thể là thế này, chứ đạo của ta thì có trí tưởng tượng cũng là tốt, nên khi ở đây như vậy tôi hỏi chị ấy, là ở đây ấy, là đưa mấy lễ vật trong cái bài phúc âm này đến, nói đến mấy lễ vật? Vậy tức là có mấy người?
Dạ có ba người.
Đó là dở trả lời, thế là nguy hiểm lắm. Bởi vì có thể hai người người ta vẫn có thể đem ba lễ vật chứ. Hay là có thể có một người cũng ba. Hay là năm người nghèo quá, thôi năm người ba lễ vật. Đấy thành ra chứ mà thôi. Nhưng mà câu hỏi tôi chọc chị ấy, là bởi vì trong đạo của mình thì thấy ba lễ vật thì mới nghĩ rằng chắc ba ông thôi. Chứ chả lẽ là còn ông đi không? Hay là một ông lại đến hai lễ vật thì nhiều quá. Đấy thế là thứ nhất. Là thành ra tin rằng là có ba, thành ra ngày xưa lễ hiển linh gọi là lễ gì? Ba vua đấy, đấy. Tức là không phải là ba chiêm tinh, không phải đạo sĩ gì cả, ba ông vua đấy đến. Đấy, đó điều thứ nhất. Điều thứ hai, lúc nãy là anh này bảo có ông kia đèn lắm trời. Ôi chắc châu Phi quá. Đấy thế này thế khác. Đấy thì lúc đó người ta lại còn thêm ra để ba ông thì phải nó gồm cooler màu mè tí để cho nó từ khắp nơi đại diện các dân ngoại khắp vùng đấy. Thế thì ông đen, không, một ông đen với ông kia là màu gì ấy nhỉ? Vàng, à nhưng mà chắc từ châu Á. Vàng, đen với cái gì nhỉ? Đỏ, có đỏ không nhỉ? Có đỏ, không có đỏ à? Ủa, đấy. Không đỏ là điều rất đáng tiếc. Đấy, lẽ là phải có người da đỏ. Nhưng mà ba ông ấy thì mang ba thứ. Thế thì đạo của chúng ta lại, các thánh lại diễn tả ý nghĩa của ba thứ. Thứ nhất là cái gì nhỉ? Vàng, vàng là ai có nhiều vàng nào? Vua đấy, vua là vàng. Bởi trong đó có cái hoàng tộc đấy, hoàng bào, hoàng cái gì đấy, đại khái nhiều thứ lắm. Hoàng là vàng, nói chung là vàng. Vua là vàng. Thứ hai là nhũ hương. Nhũ hương là tượng trưng cho cái gì? Nhũ trưng cho cái gì ạ? Hương khi nào người ta dâng hương cho ai nhỉ? dâng cho Chúa đấy. Đấy, thành ra nhũ hương tức là cũng muốn nói đến thiên tính của Đức Giêsu, là coi Ngài như vị Chúa, bởi vì chúng ta lễ chúng ta cũng có dâng hương, dâng hương là cho Chúa. Đấy, thành ra là vàng là vua, coi Đức Giêsu là vua. Thứ hai là coi Đức Giêsu như là Thiên Chúa. Thứ ba là cái gì nhỉ? Mộc dược. Nghe nói là mộc dược là để ướp xác. Anh có thích mộc dược không? À không, à không thích, không thích gì thôi. Đấy, mộc dược ướp xác chết. Mà ướp xác chết như thế là cái người đó có xác không? Có, phải có xác mới ướp chứ kìa. Phải có xác mới ướp được. Vậy mộc dược nói lên nhân tính của Đức Giêsu. Đấy, nếu mà hương á là nói lên thiên tính thì mộc dược, bởi vì có phải có xác là chết mới chết được chứ, rồi mới chết thì từ đó mới có mộc dược. Đấy, thành ra đấy là những giải thích thêm. Anh chị em có thể tin được, không tin thì cũng không có sao cả. Đấy. Và thậm chí tôi quên tên rồi, nhưng mà người ta còn đặt tên cho ba ông này nữa. Anh chị em nào, tức là mỗi ông đều có tên cả, mặc dù dĩ nhiên thật sự thì chả ai biết tên của ông là ai đâu, làm sao mà biết được nữa. Vâng, thế rồi, như vậy được rồi. Như vậy anh chị em thấy là họ thấy gì, tin gì, đến Jerusalem là mục đích gì, họ dễ thương thật đấy. Họ ở xa như thế, và anh chị em nhớ, họ là những nhà khoa học mà. Họ nhìn bầu trời dưới thời ngày xưa là như thế, và họ thấy sao. Và đối với họ, ngôi sao đã nói với họ, ngôi sao có cái ngôn ngữ của nó, nó nói với họ, và họ học được cái ngôn ngữ đấy, và họ nói thôi thì mình phải đi thôi. Và họ sẵn sàng bỏ mọi chuyện để đi, bởi họ bảo có một cái đấng nào đó lớn lắm, mình đi như thế. Và họ chuẩn bị nghiêm túc, đi đường xa, họ phải chuẩn bị ăn uống đã đành, nhưng họ chuẩn bị cả cái lễ vật để khi đến, mà họ cũng khờ, họ vô tận Jerusalem, họ hỏi như thế, họ đâu có biết gì đấy. Và anh chị em nhìn thấy cái lòng của họ là tốt lắm ấy. Đấy, và đấy, thành ra ở đây chúng ta nhìn thấy cái thiện chí của những người đang đi tìm Chúa, mà anh chị em thấy nhiều lắm. Chính vì thế này anh chị em hỏi tôi, tại sao chúng ta phải truyền đạo, tại sao chúng ta phải truyền giáo? Vì có quá nhiều người đang đi tìm mà không ai chịu chỉ đường cho họ. Và họ chỉ cần có một người đưa tay ra cho họ thôi là xong rồi, có ai chịu đưa tay đâu. Và chúng ta, ngay cả những người có đức tin, chúng ta cứ khư khư ôm lấy đức tin của mình và chúng ta không có chia sẻ. Chúng ta sợ là nếu chia sẻ lỡ nó xúc phạm với tự do tôn giáo làm sao. Đạo ai nấy giữ có gì đâu mà phải nói về Chúa. Đấy, vâng. Thì anh chị em đấy rồi, như thế là đến câu số 6 ạ. À, cái này dễ quá.